Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nước Mắt Mừng Vui. Buồn thì khóc, vui cũng khóc. Đó là chuyện bình thường của đời người, chẳng phân biệt tuổi tác hay thành phần nào cả. Vua quan hay dân dã, đàn ông hay đàn bà, đều trải nghiệm loại cảm xúc này. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 46, câu 28 đến câu 30. Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước đặng xin Giô-sép đưa mình vào bờ cõi Gô-sen. Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen, đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Giô-sép rằng, chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Nếu có thể hiện diện trong cuộc tương phùng này, hẳn chúng ta cũng mắt khóc miệng cười vì thấy cha con họ gặp nhau, ôm nhau, cảm động quá, phải thế không? Làm sao cầm được nước mắt khi biết rằng họ đã tưởng như chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau, thế mà giờ đây có thể ôm chầm lấy nhau trong cuộc hội ngộ đầy mừng vui này. Thứ nhất, vẫn nghĩ về trách nhiệm. Nếu đặt mình vào chỗ của ông Gia-cốp đang khi ngồi trên xe vượt đường dài để đến Ai Cập, chúng ta sẽ nghĩ đến những gì? Chà, không biết dinh thự của Giô-sép có đủ chỗ cho cả nhà ta không nhỉ? Đây rồi, bầy gia súc này phải nhốt ở đâu? Chẳng biết Giô-sép đi lâu quá rồi, có còn nhớ những việc này để thu xếp cho ổn thỏa không đây? Rồi gặp nhau, anh em nó có thương yêu nâng đỡ nhau hay không? Ôi, sao tuổi già mà phải lo toan nhiều việc thế này? Phước hay họa đang chờ đón ở nơi xa lạ này đây. Thế nhưng câu 28 cho thấy, ông Gia-cốp sai Giu-đa đi trước xuống báo tin cho Giô-sép, đồng thời cũng xin được trú ngụ tại vùng đất Gô-sen. Tại sao ông Gia-cốp nghĩ đến đất Gô-sen? Qua câu 33-34 cho biết vùng đất này phù hợp cho việc chăn thả bầy vật và cũng là nơi trú ngụ riêng tư cho gia đình đông đảo của ông Gia-cốp vì người Ai Cập gớm ghê nghề chăn chiên. Trên tất cả mọi sự là quyền tể trị của Đức Chúa Trời để dân sự Ngài được tách riêng dù đang sống chung trong vùng đất Ai Cập. Việc ông Gia-cốp suy nghĩ đến nơi sinh sống phù hợp cho gia đình cho thấy ông không ảo tưởng về chung hưởng vinh quang cùng con trai trong vinh hoa phú quý mà vẫn là trách nhiệm lãnh đạo gia đình. Làm sao để bảo đảm an toàn, để cả nhà được ích lợi chung, chứ ông không nghĩ những vui hưởng cho cá nhân ông. Khi người cha người mẹ trong gia đình đều luôn lo tưởng đến người thân của mình như cách của ông Gia-cốp, thì bớt đi biết bao nan đề trong gia đình, phải thế không? Nếu người cha người chồng tin kính luôn nghĩ đến an vui của vợ con, thì sẽ có giờ cho con, sẽ quan tâm chia sẻ công việc với vợ, thay cho những đòi hỏi cơm bưng nước rót. Nếu người mẹ người vợ tin kính luôn nghĩ đến chồng con, thì sẽ bớt đi những áo quần mỹ phẩm đắt tiền mà thêm vào những bữa cơm đủ chất, cũng thôi gây nợ nần để người thân phải nặng gánh lo toan. Sẽ có giờ cùng con đọc truyện tích Kinh Thánh, thay cho những giờ tám liên miên với bao người khác. Phải chăng chúng ta đã bỏ qua, chứ không phải vì chúng ta không thể? Ngẫm lại xem sao. Một anh tráng niên nọ thường mãi mê trong công việc tại nhà thờ, vì đúng sở thích của anh. Anh thường xuyên vắng nhà, có khi cùng cả nhóm làm việc đi ăn uống đến khuya mới về. Người vợ bức xúc quá, lên tiếng than trách, thì anh nặng lời bảo, sao không giống như vợ của mấy người kia? Chồng đi lu bù chẳng một tiếng thở than, còn đây đi lo công việc Chúa chứ có làm gì sai trật đâu nào. Chị vợ này quá bức xúc cũng đáp trả, thế anh không nhìn những người chồng khác trong nhà thờ, họ đi làm công kia việc nọ mà còn đỡ đần vợ con đủ thứ, sao anh không bắt chước mấy người đó? Hai đứa con sợ quá, khi thấy cha mẹ lớn tiếng nềm nếp vào một góc. Giá như mỗi người đều dừng lại một chút để nghĩ cho con, nghĩ cho gia đình, và có thể góp ý theo cách khác thì tốt biết bao. Phải chăng khi cơn buồn giận chiếm chỗ thì không còn lo nghĩ đến bất cứ ai, bất cứ điều gì khác ngoài chính bản thân. Chúng ta cùng học gương của ông Jacob, người lãnh đạo gia đình. Dù trong cơn đau buồn hay khi đang kinh nghiệm niềm vui tột đỉnh, vẫn luôn suy nghĩ cho những lợi ích của người trong gia đình, chứ chẳng màng yêu cầu cho bản thân. Thật như lời Chúa dạy, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo Philip chương 2 câu 4. Thứ hai, vui thỏa trong tin cậy. Câu 30 chép, Israel nói cùng Joseph rằng, chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Sau phút giây trùng phùng đầy nước mắt, ôm choàng nhau khóc một hồi lâu, theo câu 29, ông Jacob bày tỏ sự thỏa nguyện, không còn trông mong gì hơn là được qua đời bình an. Câu này hàm ý vui thỏa vì hưởng nhận phước Chúa qua việc được tận mắt nhìn thấy đứa con yêu dấu tưởng chết mà nay còn sống, thấy con không khổ sở mà được an nhàn phú quý, thấy con tiếp rước anh em trong tình thân huyết thống không chút tị hiềm. Đối với người cha già này thế là muôn phần thỏa nguyện rồi, nên nếu được qua đời cũng không còn gì phải tiếc nuối. Nếu đứng trong chỗ của ông Jacob vào lúc này, chúng ta sẽ mong ước những gì? Phải chăng sẽ là xin Chúa cho sống mạnh khỏe thêm thời gian để cùng con hưởng vinh hoa phú quý? Một bà cụ nọ không bao giờ dám nói đến việc chết hay qua đời. Ai khen bà khỏe mạnh, chúc bà sống lâu trăm tuổi là bà cười sung sướng. Còn ai nếu thành thật nói, Chúa cho bà sống thọ như vậy là phước lắm, nếu có về với Chúa cũng thỏa rồi. Thế là bà nổi giận với người đó. Nào là nó trù ẻo để mình chết, nào là muốn sống để ăn một mình hay sao mà muốn cho bà chết. Thôi thì đủ thứ lời cay độc. Có người đến thăm và nói sao bà tin Chúa mà không muốn về với Chúa. Bà lạnh nhạt bảo, sao mấy người không về với Chúa mà muốn tôi về? Tôi phải sống để hưởng sung sướng do con nó cung phụng cái đã. Tôi không xài để người khác xài à. Thật là tội nghiệp cho bà cụ này. Bà cũng sống lâu, nhưng không thỏa nguyện, không thấy phước lành, chỉ thấy những đòi hỏi, những mong đợi được cung phụng, chẳng chút tình thương hay trách nhiệm với ai cả. Oái âm hơn là bà cụ rất thích bài thánh ca, dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Theo lời thánh ca 212. Sống vui thỏa với lòng tin cậy Chúa là bông trái tự nhiên của đời tin kính. Vui hưởng mối liên hệ với Chúa trong từng phút giây của đời sống. Khi ra đi xuống Ai Cập, ông Jacob cung kính dâng của lễ lên Chúa. Và khi gặp con tuôn đổ những giọt nước mắt mừng vui, ông bật lên lời đầy yêu thương với đứa con. Cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Đối với ông, điều này là quá lớn lao ngoài mong đợi, vì ông từng ôm chiếc áo nhiều màu đầy những máu và khóc lóc trong tuyệt vọng kia mà. Không một lời trách cứ theo thói thường là sao còn sống mà không tìm cách về thăm cha, hay ít nữa cũng báo tin cho cha biết chứ. Hoặc là trách thêm, bây giờ con giàu sang nên đâu cần quan tâm cha già này phải không? Cho đến bữa nay mới rước xuống chắc là chẳng đặng đừng nên mới phải làm chứ gì. Không hề có lời nào như thế, chỉ toàn là tình thương và vui thỏa. Một Gia-cốp đã kinh nghiệm tình yêu và sự thứ tha của Chúa, khác với một Gia-cốp chưa từng biết đến ai ngoài quyền lợi của chính mình. Cách ông Gia-cốp nói về mong ước qua đời cũng giống như trường hợp của ông Simeon. Sau khi được tận mắt thấy con trẻ Giê-xu, vị tiên tri già cũng thốt lên: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 28-29. Thế nên, trong mừng vui, muốn qua đời là tiếng nói của sự thỏa lòng trong ơn phước Chúa ban, chứ không phải lời kêu ca ta thán cho số phận. Một ông cụ nọ cứ sau mỗi lần con cháu về thăm rồi ra đi, ông cụ rơm rớm nước mắt. Ôi, chỉ được gặp con cháu một chút mà ta đã sung sướng thế này. Các con cháu phải yêu mến Chúa, để mai sau nhà ta vẫn gặp nhau trong nước Chúa cách vui mừng nha. Ngày gặp Chúa mà thiếu đứa con đứa cháu nào thì chẳng còn cơ hội để khóc đâu. Dù ở đâu, làm ăn như thế nào, đừng quên giữ lòng trung tín với Chúa nghe các con. Các con, các cháu của cụ đều thuộc lòng lời dặn, nhưng lần nào cũng nghe cụ nói thèm lần nữa. Thật tấm lòng của người tin kính Chúa, sống giữa đời với bao cung bậc cảm xúc, nhưng con mắt đức tin chỉ nhìn vào chính Chúa, trông mong Chúa vui lòng, hy vọng vào ngày được đoàn viên với Chúa. Có thể những tháng ngày đầu tiên nơi xứ lạ, phải ổn định nếp sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng chắc chắn, niềm vui gặp gỡ đứa con yêu thương thêm cho ông Gia-cốp năng lực để lãnh đạo gia đình đông đúc ấy cho đến cuối đời. Được qua đời trong sự hiện diện của Joseph, đúng như lời Chúa phán hứa cùng ông. Đến giây phút cuối đời, ông vẫn kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời cho ông. Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Theo Sáng Thế Ký chương 48 câu 15. Rất nhiều biến cố trong cuộc đời ông Gia-cốp với những thành bại qua nhiều chặng khác nhau, nhưng trên tất cả mọi sự là tình yêu thương không dời đổi của Chúa bao phủ dẫn dắt ông, thay đổi ông. Để từ một người chỉ lo cho mình được nên một người có thể nghĩ đến người khác, quan tâm đến tình yêu hơn là lợi lộc, có thể lãnh đạo gia đình đông đúc và được tham dự vào kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tuyển dân của Ngài. Xin Chúa cho mỗi người đang là cha mẹ, đang là con cái, cùng nhau xây dựng gia đình tin kính, để quyền năng Chúa chạm đến đời sống, để Chúa sử dụng bản thân, gia đình trong kế hoạch bày tỏ tin lành quyền phép cho muôn dân. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Kinh thánh của cha bên con.